Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc có nhiều người khi đọc truyền Tam Quốc Chí thì thấy có một cái lễ ký kết hết sức là độc đáo giữa Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi. Khi các ông muốn kết bạn và muốn sống chết với nhau để làm nên sự nghiệp, các ông đã cắt tay của mình để lấy máu và cùng uống cái máu đó. Rồi các ông thề là sẽ sống chết cùng nhau. Vậy máu nó tượng trưng cho chính sự sống của con người, nên khi lấy máu, trích máu để ăn thề, nói lên rằng cái sinh mạng của tôi cũng chính là sinh mạng của anh. Và vì vậy mà lời thề đó có một giá trị gần như là tuyệt đối. Kính thưa cộng đoàn, nói điều đó để cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bí tích thánh thể mà ngày hôm nay chúng ta đang cử hành. Thứ nhất, trong sách Xuất Hành, khi ông Môi-se ký kết với Thiên Chúa một giao ước, hay có thể nói là chính Thiên Chúa ký kết với dân riêng là dân Do Thái mà người sẽ tuyển chọn, và có một cái nghi lễ, đó là nghi lễ dâng hiến cho Thiên Chúa. Và để lời thề giữa đôi bên được trọn vẹn và được trường tồn thì người ta phải lấy máu để thề. Và nếu trong trường hợp vừa dâng lễ tế toàn thiêu mà lại lấy chính máu của mình thì khi đó con người không thể sống được. Nên vì vậy người ta thay thế bằng những máu chiên, máu bò. Vậy trong cái dịp lễ ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với dân tộc Do Thái, ông Môi-se đã thiết lập một bàn thờ và đồng thời đã cho người sát tế con bò và lấy máu con bò để rảy trên bàn thờ, và rồi một nửa nữa thì rảy trên dân chúng, và đồng thời đọc cho dân chúng những điều mà Thiên Chúa muốn cho dân chúng nghe và muốn cho dân chúng giữ. Những điều luật đó là những điều luật mà Thiên Chúa muốn dân tộc Do Thái từ nay trở đi chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi, và có những luật lệ kèm theo để cho dân đó có thể sống, có thể giữ được những lời thề đó. Và đối lại thì Thiên Chúa hứa với dân là Ngài sẽ chọn dân và chọn dân một dân riêng. Và như lịch sử chúng ta biết, dân tộc Do Thái là gì mà Thiên Chúa lại yêu thương như thế, để rồi qua dân tộc đó Thiên Chúa làm những việc vĩ đại cho nhân loại. Thưa dân tộc Do Thái chỉ là một cái nhóm nhỏ đã được cứu thoát khỏi đất Ai Cập, khỏi cái cảnh nô lệ, để họ tiến vào núi Sinai và từ đó họ tiến vào cái đất Palestine, đất mà người Do Thái cha ông họ truyền lại cho họ là Thiên Chúa đã hứa cho họ cái đất đó làm gia nghiệp. Với một nhóm nhỏ đó, với một cái dân mà không được thuần chủng bao nhiêu, giữa một cái dân nghèo khổ sống kiếp nô lệ ở Ai Cập, tại sao Thiên Chúa lại yêu thương và tuyển chọn họ trở thành một dân riêng? Chắc chắn rằng cái số dân tộc Do Thái đó không lớn bao nhiêu, khoảng mấy trăm ngàn người là cùng. Ấy thế mà Thiên Chúa lại tuyển chọn họ yêu thương họ và ký kết với họ một giao ước. Thật vậy, chỉ vì họ là con cháu của ông Abraham, tổ phụ của những người tin, và Thiên Chúa muốn qua cái đức tin của họ, tin xác tín vào Thiên Chúa là Thiên Chúa độc nhất, và Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ, Thiên Chúa là chủ thời gian, và Thiên Chúa là chủ của con người. Nên vì vậy, Thiên Chúa muốn tuyển chọn họ, một dân nhỏ nhoi, một dân mà yếu kém nhất trong các dân thời đó, để cho họ, và Thiên Chúa sẽ thực hiện những việc vĩ đại ở trong dân này, và qua đó Thiên Chúa mặc khải Thiên Chúa là đấng nào cho toàn thể nhân loại. Nên vì vậy, việc mà ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với dân tộc Do Thái là một nghi lễ hết sức là long trọng. Và nghi lễ này cũng nói lên rằng họ tưởng niệm và họ nhớ đến cái công việc mà chính Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi đất Ai Cập. Và từ nay họ cố gắng để làm sao chỉ trung thành với một Thiên Chúa Gia-vê, Thiên Chúa của ông Abraham, Thiên Chúa của Gia-cóp, để họ thờ phượng và họ gắn bó trọn đời của họ. Kính thưa cộng đoàn, chính thật qua dân tộc này, Thiên Chúa đã từ từ mặc khải cái ý định cứu độ của Ngài cho toàn thể nhân loại. Và tột đỉnh của kế hoạch cứu độ Thiên Chúa tỏ lộ, đó chính là cuộc sống của Đức Giê-xu. Con Thiên Chúa nhập thể từ trời xuống thế gian này để đồng hành với con người, để cảm thông những nỗi yếu đuối của con người, và để cứu độ con người bằng chính máu của Ngài. Và cũng qua chính máu của Ngài, Ngài thiết lập một giao ước trường tồn. Nếu giả như trước kia ông Mô-xê đã thiết lập một giao ước với Thiên Chúa, thì cái giao ước đó phải từ từ tiến đến một cái giao ước mà chính Thiên Chúa ký kết trong máu của con của Ngài. Chúa Giê-xu như thư gửi tín hữu Hi-bri vừa xong đề cập đến, Ngài là Thượng Tế, Ngài là con chiên vô tỷ tích, Ngài là đấng từ trời xuống nhập lấy thân thể con người, Ngài là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Nên vì vậy, Chúa Giê-xu đã tỏ tình yêu của Thiên Chúa một cách tuyệt vời nhất, đó là Ngài ký kết với nhân loại một giao ước mới và trường cửu. Giao ước đó là giao ước mà Ngài dùng chính thân thể của Ngài làm lễ vật toàn thiêu, và dùng chính máu của Ngài để ký kết một cái giao ước trường tồn. Giao ước đó là giao ước tình yêu. Giao ước đó là giao ước mà Thiên Chúa muốn cho loài người, một loài người tội lỗi phản bội, được trở nên trong sạch, được trở nên những nghĩa tử của Thiên Chúa, và được hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Và trái lại thì Thiên Chúa cũng mong mỏi cho dân với những luật lệ, một cái luật lệ mà Chúa Giê-xu nói: anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Và đó là một luật lệ cao hơn mọi luật lệ khác, thể hiện cái tình yêu của Thiên Chúa cho chính mình và cho anh em của mình. Nên vì vậy, cái luật lệ mà Chúa Giê-xu ký kết đây lại là một luật lệ giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi những ràng buộc của tham sân si, khỏi những thù hận, khỏi những đàn áp, khỏi những áp bức, khỏi những gì mà con người vẫn thường làm để hạ nhân phẩm của người khác. Thiên Chúa muốn cho mọi người thực hiện giới luật yêu thương nhau để con người có thể sống trường tồn như Thiên Chúa muốn. Nên vì vậy, sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đi đến vườn cây dầu để sẵn sàng đón nhận một cái án tử hình sửa soạn đến cho mình. Chúa Giêsu biết rõ tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, nhưng mà Ngài chấp nhận, tại vì chỉ có một cái hy lễ và một cuộc đổ máu hoàn toàn đặc biệt như thế thì mới có thể làm cho con người thức tỉnh và tránh xa tội lỗi để trở về con đường ngay thẳng. Kính thưa cộng đoàn, đó là ký kết của giao ước giữa Thiên Chúa với loài người đã thực hiện ở nơi Đức Giêsu. Và ngày hôm nay chúng ta còn suy niệm về một điều nữa, là chính Đức Giêsu đã thực hiện cái ý định của Thiên Chúa một cách hữu hình, là Thiên Chúa muốn ở với loài người. Thiên Chúa vẫn từng ở với con người, vẫn từng ở với vũ trụ vạn vật này khi sáng tạo nên tất cả bằng quyền năng của Ngài. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn muốn cho con người cảm nhận được là Thiên Chúa ở với loài người một cách hữu hình và một cách gì đó con người có thể nhận ra được, để có người cảm nhận rõ rệt hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa đã nhập thể, Thiên Chúa đã đồng hành với con người. Nhưng mà giờ sau hết của chính con Thiên Chúa, Ngài đã muốn lấy chính thân mình làm của ăn và máu của Ngài làm của uống, để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng linh hồn người ta và làm cho người ta kiên cường trong niềm tin, làm cho người ta và dẫn đưa người ta có một sức mạnh thần linh để con người có thể tiến đến Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, người ta vẫn thường nói là công cha nghĩa mẹ, và cái dòng sữa của người mẹ nuôi dưỡng người con là một dòng sữa hết sức là tinh túy và đầy yêu thương. Qua dòng sữa đó, những người con lớn lên và để tiếp nối những công trình của cha mẹ. Vậy Chúa Giêsu đã chính lấy thịt mình, máu mình làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Chúa cũng mong mỏi cho chúng ta có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà chúng ta đã được tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa khi chúng ta ăn mình và máu thánh Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những Kitô hữu, là những người được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và ký kết một giao ước. Thì cũng xin Chúa ban cho chúng ta khi tham dự thánh lễ, khi đối diện với bí tích thánh thể, khi đối diện với cả anh em chúng ta ở trong cuộc sống bình thường, chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, hiện diện qua bí tích thánh thể, hiện diện qua mỗi người chúng ta, hiện diện qua giáo hội. Và từ đó chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa để luôn luôn cảm tạ, luôn luôn tri ân và luôn luôn thực thi giới luật mà Chúa muốn cho chúng ta, là thể hiện lòng yêu mến của Thiên Chúa và chúng ta yêu mến nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta.